Vấn đáp Trường Hạ 2014. 01. Sau khi thành Phật không còn sanh tử luân hồi, sao lại có Phật thọ mạng khác nhau?
Chính bạch và thượng, sau khi tu thành Phật là không còn sanh tử luân hồi, vậy sao lại có Phật thọ mạng khác nhau? Và sau khi thọ hết thì thế nào? Đã bất sanh bất diệt thì lấy gì để thọ? Kính bạch và thượng, sau khi tu thành Phật là không còn sanh tử luân hồi, vậy sao lại có Phật thọ mạng khác nhau? Và sau khi thọ hết thì thế nào? Đã bất sanh bất diệt thì lấy gì để thọ? Dạ hết.
Câu hỏi này hay á, mà đáng lẽ là chia ra làm hai thì dễ trả lời hơn. Tôi bây giờ lớn tuổi lắm rồi, tức là gần 90 nha, nội đây không ai bằng đâu. Giờ tôi trả lời câu này nè. Trước hết là nói về vấn đề thành Phật. Vấn đề thành Phật, cái này nói thì khó à. Muốn nói dễ cũng được, nhưng mà nó uổng kinh điển. Mà muốn nói khó thì nó hơi lâu chút, nó hơi kéo dài thì giờ. Nhưng mà thôi vậy, cứ trả lời cho đây đi. Sau khi thành Phật không còn sanh tử luân hồi, sao lại có Phật thọ mạng khác nhau? Đó lẽ là câu đó tới đó là không được. Sau khi thành Phật không còn sanh tử luân hồi, cái câu này hỏi nghe như chúng vậy đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà trong thời gian tu tập và các vị có thiền định tư duy là ngay bây giờ trên bước đường tu tập này, các vị cũng đã dùng ra sự tự luân hồi được, chứ không phải là sau khi thành Phật rồi mới là không có sự tự luân hồi. Là ngay bây giờ cái sinh tử luân hồi, nếu mà các vị để ý học thật kỹ, các vị học cái chữ lục đạo, lục đạo luân hồi, trong kinh có thông thường cái chữ lục đạo luân hồi. Luân hồi là luân hồi, học luân hồi tức là nó xoay vòng rồi, nó xoay vòng tròn đi theo kiểu đồng hồ, cứ điều độ ngạ quỷ xuất sanh Atula rồi trời, trời rồi Atula rồi còn ngạ quỷ xuất sanh đi cái vòng tròn gọi là luân hồi sanh tử. Thì cái luân hồi sanh tử đó chúng ta còn sống vậy, còn hiểu biết vậy mà chúng ta vẫn ở trong luân đạo luân hồi. Có những lúc mình đau khổ cùng cực, đau khổ cùng cực, đau khổ vì một cái lẽ gì đó, vì mất mát sự nghiệp, vì gia đình suy sụp, vì chồng hay là vợ ngang trái bỏ nhà ra đi, hoặc đứa con ngoan đang học hành đỗ đạt được chứ, hoặc là đứa con nhỏ đang thương yêu mà lại nó không trường thọ. Tức là vấn đề sống chết sinh diệt còn mất ở trong cái gia đình, nó có thể làm cho mình lúc thì mình đau khổ cùng cực, lúc đó gọi là khổ luân hồi, ở nó đưa mình xuống địa ngục đó. Chứ cái chữ địa ngục nha, chữ địa ngục mà các vị học cho kỹ là nó không hề có trong cái lòng đất hay là dưới đất gì cả. Địa ngục không hề có trong lòng đất, càng không có gọi là ở dưới đất. Bởi vì sao khoa học ngày nay nói quả đất mình nó có dưới đâu? Thì quả đất mình đây là nó là một cái hành tinh mà nó bay lững thững, nghĩa là vòng quanh lững thững ở trong không trung, vô nó còn không vô bệnh. Thế thì gọi là dưới đất thì cái bên dưới không có. Còn như trong lòng đất thì bây giờ người ta khoan sâu dữ tận, mà khoan xuống thì đụng vào lửa. Mà Trung Quốc thì đã đặt dạng khoan để lấn rành chìm vào lửa của Việt Nam đây. Trung Quốc thì khoan sâu, nước nào cũng khoan sâu lòng. Mà nếu mà khoan sâu hơn nữa theo khoa học thì người ta cho biết rằng là trong lòng đất là càng sâu, càng đi vào trong tim của đất thì là có thể là lửa còn nguồn ngốc ở trong đất. Mà lửa là cái sự nóng bôi qua địa cầu. Mà khoa học ta nói quả địa cầu ngày nào nó còn hơi ấm còn nóng là cái quả địa cầu, cái hành tinh đó nó còn tuổi thọ lâu dài. Mà quả địa cầu của mình giờ mình ở đó thì nó sâu mấy khoan sâu tới cả mấy tầng trước mà nó cũng chưa tới lửa. Thì chứng tỏ là nó có cái vỏ dày mà cái ruột ở trong đó còn lửa đâu đó thì nó phun lên lâu lâu cái núi lửa nó phun lên là chứng tỏ là nó còn thọ mạng của quả địa cầu còn lâu dài. Thì khoa học người ta biết như vậy. Thì dựa vào cái hiểu biết của con người cũng như là cái thực tế như vậy và cũng phối hợp với kinh điển Phật dạy thì quan âm linh hồn không phải ở trong lòng đất, không phải ở trong tim của đất, mà cái chữ địa ngục là chúng ta đang ở trần gian này và cái nỗi khổ nào đó nó đến với chúng ta một cách vô cùng cung cấp. Thậm chí có người khổ chịu không nổi mà tự tử bằng kiểu này kiểu khác là tại vì khổ cung cực không còn chịu nổi nữa, nên phải quý diệt cái kiếp người để cho nó chặn ngang cái khổ đó. Thế thì trước khi mà tự tử, trước khi mà tự quý diệt cuộc đời mình đó, lúc đó là giai đoạn đó là gọi là địa ngục. Lúc đó cái nguyên nhân nào đó do tham, do sân, do bực bội, do chém giết, do ý gì đó biết mà đẩy đưa đẩy mình tới cái chỗ mà hoặc là tù tội, hoặc là khổ đau, hoặc là chém giết, hoặc là tàn hại lẫn nhau cùng cực, và cuối cùng là chết chịu không nổi nữa, phải tự sát bằng cách này cách khác. Thì đó là gọi là cái đọa địa ngục là cái đó. Cho nên chúng ta nghe những cái nỗi khổ của trần gian này, chúng ta thấy có những lúc con người ở trong môi trường hoàn cảnh đã rơi vào địa ngục. Chứ đó tức là cái có nghĩa là nó rơi vào, nó sai vào, nó vướng vào, nó mang vào trong môi trường hoàn cảnh đó. Chứ không phải là địa ngục ở trong môi trường. Do vậy cho nên là tôi nói cái này để chưa đi để mình thỉnh thoảng mình đi gặp ở trong các cái chùa mà ta vẽ cái bức tượng, cái bản đồ mà thập địa minh vương có 10 ông minh vương đó, tức là ông vua 10 vua phụ tần hoàng vương, thái sơn vương, tần đế vương, rồi cái ông thứ 10 là chuyển lưng thích vương đó, chuyển lưng minh vương đó, là 10 ông đó. Cái đó ngày Nguyễn Quang Quang Đường người ta tự đặt ra. Người ta sợ hãi quá, ta tự tưởng ta đặt ra chứ cái đó không có. Tôi nói là hơi khó nghe. Là tại vì tôi mới nghiên cứu hơn 60 năm, gần 70 năm tròn, tôi mới biết được cái đó. Rồi nếu các vị mà không có thời gian, không có nghiên cứu, không có dạy học, thì các vị không có nghiên cứu về đó, thì các vị nghe là khó, là tất nhiên rồi. Thế thì tôi sẽ nhắc là đừng bao giờ sợ địa ngục trong 10 cái tên địa ngục của Diêm Vương đó. Mà nếu tôi nói thêm câu nữa là các vị nghe còn có khả năng bực bội không chừng. Nhưng mà tại vì tôi nhận chắc mà tôi học và tôi hiểu và tôi có thiệt cho tăng ni trẻ đã biết thì tôi là vì cái gì, tôi học để làm gì, tôi tu để làm gì, mà tôi sợ cái lẽ phải tôi không dám nói thật là sao. Cho nên tôi nói thật và tôi nói thật để khó nghe đó nghe. ban trị sự cho phép tôi nói không?
Dạ, dạ,
cho phép tôi nói. Nói là nha.
Dạ.
Tôi nói các vị nghe, các vị phải thiền định mới biết, mới thấm thía cái lời tôi nói, các vị phải thấy được cái giá hại. Tôi nói ví dụ như giờ hàng ngày chúng ta sống trong gia đình của một Phật tử nào đó, có khi là gia đình của bản thân tu sĩ chúng ta, hoặc cha mẹ hoặc ông bà mình quá già từ trần hay là đói nôn na là chết, chúng ta mời chư tăng đi đi tại tụng kinh. Tụng kinh đấy, người khá giả ta mời lần tới 10 người, có người khá hơn ta cúng nhiều, ta chịu cúng ta mời lần 20-30 người. Thế thì là trong vòng 20-30 người đó tụng niệm trong vòng 3-4 ngày, có được siêu hay không siêu? Cái vòng hồn có được đó, ai đó rước hay không được? Nếu không siêu không được ai rước thì mời chúng ta tới tụng để làm gì? Mà nếu chúng ta đi tới tụng như vậy mà không siêu không rước thì tại sao mình phải đi tụng cho người ta? Rồi người ta mời mình bằng lòng tụng, tụng để làm gì? Đó. Còn nếu như gọi là siêu thì tụng trong vòng 3 ngày, ta chưa chôn đó, ta chưa quả tán đó. Nếu mà tụng mà siêu thì siêu rồi. Vậy thì cái thách thứ nhất đó là cúng kêu bằng nhất điện Tần Quảng Dương. Vậy Tần Quảng Dương này ở đâu loại ra mà bắt hồn phía bà ông bà tu để cho tôi phải tụng, phải mời để cúng lần nữa là sao? Là do gì? Nhất điện Tần Quảng Dương nó bắt ông bà mình, nó giam lại. Mà nếu nhất điện Tần Quảng Dương mà bắt ông bà mình có, nó có quyền giam lại, vậy thì Phật Di Đà của mình lại thua quyền hạ của cái nhất điện Tần Quảng Dương này hay sao? Mà để cho nó giữ cái hồn của thân chân mình. Các vị thấy không? Cái chuyện mình làm không đúng rồi, có chừng nữa nghe. Rồi nếu như bảo rằng là lần thứ hai dứt quả tam, lần thứ hai chưa siêu chưa thoát là đã một sự vô lý rồi, tới lần thứ ba siêu thoát chưa, cũng chưa, cho tới 7 lần gọi là 7 thoát siêu chưa, cũng chưa. Rồi á, cái giám năm đó là cửu điện đó, còn mãn khó là thập điện đó. Như vậy thì cái vấn đề của mình làm như vậy để mà cứu cái dòng hồn ra khỏi địa ngục, vậy thì cái địa ngục ở luôn hoài đó, từ khi chết cho tới gọi là mãn khó, nghĩa là cúng 10 lần thập điện mà gỡ chưa ra. Thế thì còn cái vấn đề mà mình gọi là tụng để siêu sanh cực lạc ở đâu? Ai làm cái đó, ai đặt ra cái đó? Và nói như vậy là sao nghe được? Do vậy cho nên là 10 cái phần điện đó là không có, địa ngục không phải ở như lòng đất, trong lòng đất vậy. Và cũng không có quyền bắt buộc cái hành ai hết. Thế thì là khi nào mà đau khổ cung trong cái trình thời gian này là coi như mình bị đọa địa ngục này. Mình đọa địa ngục đó là cái đau khổ đó là máu, là ái biệt ly khổ, là có người mất, kẻ còn người mất, kẻ sống người chết, trong gia đình, trong thân nhân. Hay là có một sự thù hận nào cung cực, ta để đấu tranh, ta nội chém giết, ta nội là sát hại lẫn nhau, thì đó là cái khổ, gọi là cái khổ oán tất hội khổ. Rồi tiền cả tiền của sự nghiệp bị mất mát đi, hoặc là lửa cháy, hoặc là nước lũ trôi cuốn trôi, hoặc là con hư phá tán, hoặc là chính phủ trung công, thì cái khổ đó gọi là cái khổ cầu bất đắc, cái khổ ái biệt ly đó. Chúng ta bị nhiều cái khổ đó. Chúng ta bị, tôi nói xin lỗi nghe, đây là mình nói thật á, ở trong chúng về mà nếu mà mình không khéo tu hành là mình bị quả tán hồi khổ ngay trong cái mùa hạ an cư. vị này không thích gì kia không thích gì đó cạnh tranh rồi nói cái chuyện mà là bất bình bất mãn bất dĩ đau khổ tràn ngập ngay trong cái buồng cái tạng cơ. Cái điều đó là điều Phật. Mà nếu như Phật sự mà nói như vậy là mình gọi là tu là mình phải sửa. Mình phải quán chiếu, mình phải tư duy, mình mới thấy là à, thế là cái khổ. Cái khổ mà mình đang buộc mình nói quỳnh này, chị đó đó, là cái khổ đó gọi là cái khổ quán tắc hội. Mà quán tắc hội thì bây giờ phải trị cái độ khổ này phải làm sao? Buông bỏ, thị phi vô hiện tướng, tật cảnh tổng thành công. Trường đoạn gia gia hữu diêm lương xứ xứ độc. Cái chuyện thị phi phải quay tốt xấu hơn xưa đó. Nhà nhà ở đâu cũng có. Cũng như là khí hậu các bạn ở đâu cũng có. Thì bây giờ mình tu hành ở đâu? Để tử phận mà tu hành ở trong một cái đại và làm vậy. Làm sao mà không có cái sự bất bình bất bản cháy nhau. Do vậy cho nên mọi người phải tự khắc phục, tự bỏ sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình, tự quá giải, tự bỏ nó đi, để mà trừ cái nỗi quán tánh hồn thuộc. Và đi vô đây tu rồi là không cầu mong một cái gì nữa hết. Không tạo tác, cầu mong một cái gì lớn lao nữa hết. Còn nếu mà mình vào trong hạ này mà mình còn nhiều món, hoặc là buôn bán, hoặc là kinh doanh, hoặc là sản xuất cái gì đó ở nhà đó, thì là mình ngồi đây mà mình thấy sự mất mát đó, thì mình ngồi ở trong cái đạo tràng tu dây mà mình vẫn là cầu vẫn đắc khổ, vẫn là ái biệt ly khổ. Muốn về quá mà về không được, đại chúng không cho. Thành ra đó là gọi là ái biệt ly khổ. Thương con, thương gia đình, thương người thân quá, mà muốn về mà không về được, là ái biệt ly khổ. Rồi tiền của ở nhà bị mất mát cái gì đó, đau khổ quá chừng, đó là cầu và đắc khổ. Thì trong 8 cái khổ đó, nếu mà chúng ta không khéo thiền định, không khéo quá giải là chúng ta ở trong cái đạo tràng gọi là tu hành này mà vẫn bị khổ dài dài, mà vẫn bị luân hồi dài dài. Thế thì cái khổ cùng cực gọi là cái khổ nó luôn ngồi ở địa ngục. Còn cái mà mong muốn thèm tuồng quá mà không được thì đó là cái khổ đó gọi là cái khổ ngạ quỷ đó. Cho nên cái từ ngạ quỷ kỳ thật không có cái con ngạ quỷ nào hết. Mà kinh điển ta mô tả cái con ngạ quỷ là cái bụng nó to hơn cái dâm trong sông. Mà cái thần khí quản là cái đường thực quản của nó là uống nước ăn na to bằng trên cái lỗ trung kim vậy đó. Mà cũng như cái dân đốc sống lớn của các cái chùa lớn đó, ha, mà cái cổ ăn uống mà nuốt vô chi cái lỗ kim vậy đó, chừng nào phải thỏa mãn cái yêu cầu của bụng kia. Do vậy mà trong kinh người ta chép tả cái con ngạ quỷ là cái cổ nó nhỏ xíu vậy đó. Cái thực quả nó nhỏ xíu mà cái bụng thật to, để nói lên là cái khổ cầu vẫn đó, mong muốn mà không thỏa mãn, thèm thuồng mà không được no đủ, không bằng lòng, thì đó là cái khổ đó, cái luân hồi gọi là luân hồi về ngạ quỷ đó. Thế thì dẫn ra cái khổ thì ngục định nó lại đưa ra ngạ quỷ rồi á, lại có lúc là mình buông bỏ bớt được thì mình còn sống ngang bằng với cái loài người, tức là sống có nhân này, có nghĩa này, có lễ này, có trí, có tính này, gọi là theo cái năm ngũ thường của Khổng Tử nói là hai, sống bằng có nhân nghĩa lễ trí tính thì đó là nó ngang bằng với cái ngũ thường, nó có sống ở trong cái tam quy ngũ giới ha, bất sát sanh bất đạo bất sát bất đạo bất dâm bất dòng ngôn bất yên ngữ bất lưỡng thiện ác khẩu, thì mình xa lìa được cái mình sống trong tam quy ngũ giới, sống trong tam can ngũ thường, thì cái chữ tam can thì hồi xưa nói bây giờ không còn. Tam can bây giờ là trên thế giới coi như ta bỏ cái chuyên chế, cái bậc quân chủ chuyên chế ta bỏ rồi. Cho nên bây giờ còn nhân nghĩa lễ trí tính ngũ thường thì còn theo đó tốt, ngang với là bất sát bất đạo bất dâm bất vọng của Phật giáo. tức là sống trong tam nguyên ngũ giới, trong vũ thường đó. Đó là chúng ta sống, nó luân hồi chúng ta nó trở về ngang bằng với cái địa vị, cái vai trò cuộc sống của con người, gọi là luân hồi về nhân, nhân phúc. Còn khi nào mà tu sĩ tại gia cũng như là người xuất gia mà cái tâm thường xuyên để ở trong 10 cái thập thiện nghiệp, 10 thập thiện nghiệp là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời ăn chiều, không nói lời đem dịch, không nói lời hôn khác, không uống rượu, không tham, không sân, không si, gọi là thập thiện nghiệp đạo. Thì lúc đó là chúng ta có một cái cuộc sống an lành, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thân cũng yên tâm. Từ đó là chúng ta luân hồi, chúng ta xây dựng, nó đưa chúng ta ở vào cái địa vị trời và người trời và cảnh giới trời, là lúc ta có tu thập thiện đó. Thế thì chỉ luân hồi lục đạo là vậy. Có lúc ta cũng cũng khá có ai vui, cũng nhẹ nhàng, tình cờ bất chạm cái có đứa con hoặc là ai đó làm gì bất mãn bất nhĩ, mình nổi giận, mình sân si đùng đùng lên làm mất an lành đó đi, nhưng mà trong nhất thời rồi mình khắc phục được, thì cái lúc đó là nó luôn ngồi lên đọa rất mình vào trong cái cảnh gọi là Atula. Atula là cái nghĩa đó là phi thiên phi nhân. Trời không phải trời, mà người cũng phải người. Có lúc an lạc gần gần như trời, có lúc an lạc gần gần như người. Thế thì lúc đó, đó thời gian, thời điểm đó là ta gọi là luân hồi vào cái Atula. Thế thì từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, lục đạo luân hồi đó là do ta ở cái cõi đời này. Chúng ta đi qua, đi lại, chúng ta xem cái vòng tròn đó. Cho nên là cái từ ở đây là câu hỏi nè, thành Phật rồi là không còn luân hồi lục đạo, không phải thành Phật rồi mới không luân hồi lục đạo, mà ngay bây giờ tăng đi Phật tử, kể cả Phật tử tại gia mà biết tu cũng vẫn không luân hồi lục đạo, nếu mình hiểu cái nghĩa đúng cái nghĩa của nó. Rồi còn hỏi là Đức Phật thành Phật rồi không luân hồi lục đạo, câu này không đúng rồi đó nè. Bây giờ chúng ta để tới Phật còn phải sống trong đời sống bình thường vậy mà cũng vẫn không luân hồi lục đạo, mà có là các cái gì mà thức sĩ, các vị thanh văn là nghe pháp của Phật rồi người ta dựa trên cái cơ sở cái giáo lý tứ đế mà ta tu tập đó, thì tám cái thứ khổ đế là người ta vượt ra cái tám cái khổ đế rồi, là mỗi ngày vẫn đi khất thực như Phật, cũng như Đức Phật đi khất thực với đệ tử mình, mà không có người nào luân hồi lục đạo, chứ không phải là thành Phật rồi mới không luân hồi lục đạo. Chỗ đó là chỗ Phật học để tâm. Còn nếu mà mình đã hiểu vậy, mình không tin, ngay bây giờ mình tu dậy mỗi đêm đến biển kem kem hồ chuông tối của chuông khuya ha, mà mình vẫn luân hồi lục đạo dài dài mỗi ngày một. Do vậy cho nên là học chánh pháp và hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp thì tự mình có an lạc ở trên cuộc sống này, chứ không phải đợi chừng nào.